Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Sư Trụ Trì Chùa Pháp Hoa, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2011, và chúng ta đang ở trong khóa tu học tại Chùa Pháp Hoa, Mạc Xây, Pháp Quốc. Buổi chia sẻ tối nay thì mình sẽ đi tiếp vào cái chủ đề nghệ thuật ăn uống như thế nào để mình có được một cái sức khỏe và cho thân tâm của mình được an hòa, trí tuệ của mình được sáng suốt. Thì như mình vừa học buổi chiều nay là cái cách phối hợp, cách chế biến và nghệ thuật khi mình nấu nướng nó rất là quan trọng. Tuy nhiên đó cũng mới là phần bên ngoài. Bây giờ là đến cái giai đoạn mình bắt đầu đưa những cái thức ăn đó vào cơ thể của mình. Tức là bây giờ mình mới bắt đầu tiếp nhận cái nguồn năng lượng đó trực tiếp. Thành ra nếu mà mình không biết cách thì bây giờ cơ thể mình bắt đầu tiếp nhận chất dinh dưỡng hay độc tố là từ giai đoạn này. Thành ra nếu mà chẳng hạn như khi mà mình ăn trái cây, chè, tại sao mình nên ăn riêng như một bữa? Cái lý do thứ nhất là trái cây như mình vừa học, nó có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là trái cây ngọt, nhóm thứ hai là trái cây trung tính và nhóm thứ ba là trái cây chua. Đối với trái cây chua, mình có thể ăn sau bữa ăn được, là bởi vì trong bữa ăn mình có chất béo, có chất đạm. Thì như vậy sau bữa ăn mình sử dụng trái cây chua như là một cái loại lacet tráng miệng để mình giúp cho nó tiêu hóa được. Tuy nhiên trong trái cây chua thì cái vỏ của trái cây nó vẫn có cái chất hơi chát chát nha. Trong trái cây cái vỏ của nó có hơi chất chát chát, và những thứ trái cây khác cũng vậy. Trong cái vỏ là trong cái thịt của nó có những cái axit hay những cái chất hơi chát, người ta gọi là chất tannin hay là chất pectin. Và nếu mà mình ăn những cái trái cây mà có cái chất chát như vậy sau bữa ăn thì nó sẽ làm kết tụ lại hết tất cả những cái chất đạm, chất vitamin của mình, tạo thành những cái cục kết tủa hay là những cục sạn. Thì lát nữa mình sẽ đi sâu hơn vào từng loại trái cây có cái tác dụng phụ, tác dụng tiêu cực như vậy. Rồi còn đối với trái cây ngọt hay là đối với chè có chất ngọt, nếu mà mình ăn sau khi mình ăn cơm no rồi thì làm sao? Thì nó sẽ nằm đọng ở mé trên này ha. Tức là tất cả những thức ăn trong bữa cơm chính của mình ăn nó nằm ở dưới cái bao tử này. Nếu mà mình thực hiện được chế độ ăn mà chỉ 2/3 cái bao tử thôi thì như vậy mình còn một khối khoảng trống trên này. Thì nếu mà mình có ăn thêm một chén chè hay là ít trái cây ngọt thì nó cũng còn tạm đỡ, tức là nó cũng bị tác hại nhưng mà tác hại ít hơn. Còn ngược lại, nếu mà mình ăn đầy cái bao tử của mình rồi mình thêm cái trái cây ngọt hay là thêm chè ở trên này nữa thì như vậy tất cả những cái thứ thức ăn mình ăn ở dưới này là những thức ăn chất bột, chất đạm, chất béo, là những thứ thức ăn khó tiêu. Nó nằm trong bao tử mình tối thiểu là 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng cho tới 4 tiếng. Còn trong khi cái chất đường, chất ngọt ở trong trái cây hay trong chè mình ăn là những thứ rất là dễ tiêu, mà nó lại nằm đọng lại ở trên này đến mấy tiếng thì như vậy nó sẽ làm sao? Nó sẽ lên men. Và nó lên men như vậy nó không tiêu hóa được, nó không đưa xuống hấp thụ, nó lên men thì nó sẽ làm cho sinh hơi. Và cái hơi đó nó sẽ làm mở cái van của bao tử mình ngay đây, và nó chạy lên trên, nó làm cho mình bị nóng, bị tức ngực, bị khó thở, hay là cái hơi axit từ đó nó cứ lên. Và cái hơi axit trong bao tử mình rất mạnh, nó sẽ bào mòn cái thực quản của mình trên này. đó. Thành ra nếu mình ăn thức ăn trái cây ngọt hay là chè sau bữa ăn thì nó nguy hiểm ha. Rồi canh hay súp cũng vậy, tất cả những thức ăn loãng, thậm chí cái việc uống nước ở giữa bữa ăn là mình nên hạn chế. Là tại sao? Là tại vì khi mà mình vừa ăn cơm mà mình vừa uống nước hay là mình vừa ăn súp thì nó sẽ làm cho mình không có nhai kỹ được. Thứ nhất, ở trên miệng của mình, tại vì có nước đặc chất loãng, hai cái nó pha lại với nhau thì mình không có nhai kỹ được. Thì lát nữa mình sẽ nói tại sao không nhai kỹ, nó có những cái tác hại như thế nào. Và cái thứ hai nữa, khi nó chạy xuống dưới bao tử của mình, nó sẽ pha loãng cái dịch vị, cái dịch tiêu hóa đi, thành ra nó không còn cái tác dụng tốt. Cái thứ ba nữa là khi mà mình ăn canh, ăn súp hay mình uống nước nhiều thì như vậy cái lượng dịch trong bao tử của mình so với cái lượng thức ăn khô hay là những cái thức ăn đã được nhai nghiền ra, nó sẽ không có theo cái tỷ lệ quân bình được trộn bởi cái nước bọt của mình hay là các cái men tiêu hóa, thì nó làm cho cái việc nhào trộn nó sẽ khó khăn hơn. Tại vì cái bao tử của mình nó không phải như cái ruột mà nó có thể co giãn, nó có thể dao động. Nó chỉ có việc làm gì? Nó co bóp à, nó chỉ co bóp vào ra vậy thôi, chứ nó không thể chạy lên chạy xuống được, tại nó bị treo. Rồi bên này nó bị ép vào cái gan và túi mật, bên này thì nó bị ép vào cái sườn nha. Bên này nó bị ép vào cái sườn, do đó nó chỉ có co bóp nhẹ thôi. Thành ra khi mà mình cho cái lượng nước trong canh, trong súp hay là mình uống nước quá nhiều trong bữa ăn hay là giữa bữa ăn, thì như vậy nó sẽ làm cho cái sự nhào trộn giữa thức ăn và các cái men tiêu hóa, các cái dịch tiêu hóa nó sẽ trở nên khó khăn và nó không có đều. Giống như mấy cô mà làm bánh ở trong bếp, nếu mà mình đổ bột ra xong mình cho nước vừa phải từ từ mình nhào trộn lại thì bột nó dễ dính với nhau và cái bột của mình nó đều. Còn nếu mà mình đổ một đống nước vô xong mình đổ bột vô thì nó sẽ chạy linh láng, nó làm cho mình rất tốn nhiều công sức và thời gian để mình làm bột nó dính lại. Và đồng thời khi đó cái bột của mình nó cũng có chỗ có cục, có chỗ nó không có cục, tức là nó không có đều, cái bột làm bánh nó không ngon. Còn mấy người nam thì mình thấy cái nó cũng giống như vậy. Khi mình trộn hồ, trộn xi măng, nếu mà mình có xi măng, tức là mình có cát, có xi măng, mình trộn trước với nhau với ít nước, tức là nó dẻo dẻo từ từ là mình thêm nước vô từ từ thì mình sẽ đỡ tốn công sức mà cái hồ của mình nó sẽ đều. Còn ngược lại, nếu mà mình chưa có trộn nó đều như vậy, mình cho nước vô thiệt nhiều ngay một lúc thì lúc đó mình trộn nó cứ chạy bên này nó xịt bên kia, và giữa xi măng và cát và nước nó không có hòa lại đều với nhau được, thì cái hồ của mình nó không có chắc, không có bảo đảm cái sự đều đặn và đồng nhất. Thành ra trong bao tử cũng vậy, nếu khi mà mình vừa ăn vừa uống, nó vừa làm cho cái dịch tiêu hóa của mình bị pha loãng, rồi nó vừa làm cho cái bao tử mình phải làm việc nhiều hơn để trộn các cái thức ăn được tiêu hóa với các cái dịch tiêu hóa, tốn công tốn sức mà nó vẫn không thấm được hết tất cả những cái dịch, cái men tiêu hóa đó vào thức ăn. Do vậy mà nó làm cho cái thức ăn của mình hoặc là không được tiêu hóa, nó lên men, nó làm hư cái bao tử của mình, hoặc là nó không tiếp xúc được với các cái dịch tiêu hóa, các cái men tiêu hóa. Do đó nó sẽ không có thủy phân, hay là nó không có cách ra thành những cái đơn vị mà cơ thể mình có thể hấp thụ được. Thành cuối cùng nó sẽ bị thải, cuối cùng nó sẽ bị thải qua đường ruột và qua phân nó đi ra ngoài. Thì như vậy mình lãng phí năng lượng của cơ thể và mình lãng phí cái nguồn thức ăn, tức là tài nguyên của thiên nhiên, của tạo hóa. Thành do vậy mình sẽ hạn chế cái việc mà ăn canh, ăn súp trong giữa bữa ăn hay là uống nước. Rồi ngay cái uống nước cũng vậy. Lát nữa mình sẽ nói đến khi mà mình uống nước, bắt buộc phải uống nước, thì mình phải nên uống nước như thế nào. Rồi cái tỷ lệ giữa tinh bột và chất đạm thì hồi nãy mình nói rồi, tức là mình khi mình phối hợp các cái nhóm thức ăn mà cách xa nhau thì mình chỉ được tối đa là 1/7 cho đến 1/8 thôi. Còn nếu mình phối hợp quá nhiều thì cơ thể mình nó sẽ không có tiêu hóa được, nó sẽ không có đủ men và mình sẽ bị lình bình khó tiêu. Rồi cái kỹ thuật mà nhai cho kỹ này, đây là một cái bí quyết của sức khỏe, của sự thành công và của sự thăng tiến về tâm linh, mà xưa nay mình ít khi để ý. Thật ra nó rất là khoa học, nó rất là logic, nó rất là dễ hiểu. Nếu khi mình nhai kỹ trên miệng thì nước bọt của mình tiết ra nhiều. Nước bọt càng tiết ra nhiều bao nhiêu thì cái dịch của nước bọt là dịch kềm tính, do đó nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái thức ăn tinh bột và nó hấp thụ trực tiếp. Và khi đó những cái chất tinh bột, chất đường nó được hấp thụ trực tiếp vào trong cái khoang hầu của mình, nó đi vào máu và nó đưa lên, nó cung cấp cho não bộ trước hết. Như vậy cơ thể mình nó đỡ tốn thời gian và năng lượng đi xuống dưới bao tử, đi qua gan, đi qua ruột và mới vào máu, rồi nó mới bắt đầu đi. Thành ra cái thứ nhất là khi mình nhai kỹ, nhai chậm như vậy, nó sẽ đỡ tốn năng lượng, đỡ tốn thời gian. Và khi mình nhai kỹ như vậy thì nước bọt trên miệng nó tiết ra nhiều. Cái dịch nước bọt là dịch kềm tính, do đó khi mình nuốt xuống thì bao tử làm việc ít hơn, mà bao tử làm việc ít hơn thì axit dịch vị sẽ tiết ra ít. Axit dịch vị tiết ra ít thì như vậy khi mình cộng lại giữa cái dịch tiêu hóa ở trên nước bọt mình và dịch tiêu hóa dưới axit dịch vị dưới bao tử mình, thì cuối cùng tổng lại với nhau thì cái dịch tiêu hóa trong ruột mình nó sẽ có tính axit ít mà tính kềm cao. Thì như vậy khi nó thấm qua cái màng ruột ha, khi mình nhai kỹ ở trên này, nước bọt tiết ra nhiều thì mình nuốt xuống đây, bao tử làm việc ít, axit dịch vị tiết ra ít, thì như vậy cái dịch kềm tính trên này bao nhiêu nó sẽ chạy xuống đây hết, và cái dịch axit trong này ít, thì cuối cùng tất cả những cái thức ăn được tiêu hóa trở thành một cái dung dịch như đề hò, nó thấm vào ruột. Thì khi nó vào ruột, nó thấm qua máu, thì như vậy cuối cùng máu của mình nó sẽ được kềm hóa. Máu mình kềm hóa thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ được tăng cao, nó sẽ mạnh mẽ. Còn ngược lại, nếu mà mình nhai không kỹ ha, mình nhai không kỹ thì như vậy nó sẽ không hấp thu được ở trên này, mà bắt buộc nó phải chạy xuống dưới bao tử. Và nếu trên miệng không nhai được nhiều thì tuyến nước bọt mình tiết ra ít dịch tiêu hóa, tức là cái dịch kềm tính. Và khi mình nuốt xuống đây vì cái thức ăn nó còn thô, do đó bao tử phải làm việc nhiều hơn. Khi bao tử làm việc nhiều thì nó sẽ tiết ra axit dịch vị nhiều, và cuối cùng thì mình cộng lại với nhau thì cái dịch tiêu hóa của mình khi nó xuống ruột thì nó sẽ trở thành axit, tại vì tỷ lệ axit so với kềm tính nó quá nhiều. Và khi nó xuống tới ruột thì như vậy tất cả những cái dịch chất dinh dưỡng của mình nó sẽ bị chuyển thành axit hóa. Và axit hóa thì khi nó thấm vào cái thành ruột, nó vào trong máu thì máu mình nó sẽ bị axit hóa. Khi máu bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình nó suy giảm và mình dễ bị bệnh lý hơn. Đồng thời nữa là khi mà bao tử mình phải làm việc nhiều thì như vậy nó hao tốn năng lượng cho vấn đề tiêu hóa, vấn đề hấp thụ và vấn đề bài tiết nó ra nhiều hơn là mình nhai kỹ, nó hấp thụ trực tiếp từ trên cái vòng họng mình, nó đi vào máu. Rồi một cái điểm thứ ba nữa, tức là khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì tự nhiên cái thời gian thức ăn nằm trong miệng mình, tức là những cái trung tâm hay là những cái receptor, những cái trung tâm tiếp nhận, nó đủ thời gian để nó nhận thấy rằng cơ thể mình đã có thức ăn. Thành ra nó báo về não bộ, về thần kinh trung ương, cho cơ thể mình biết rằng cơ thể đã nhận đủ lượng thức ăn. Thành ra mình cảm thấy mình ăn ít nhưng mà mình no, và mình thỏa mãn cả cái phần thân và cả cái phần tâm. Còn ngược lại, khi mà mình nhai qua loa, mình nuốt, thì thức ăn nó chưa kịp tiếp xúc với các trung tâm tiếp nhận, các cái receptor trong miệng, trong lưỡi của mình, chưa kịp báo về thần kinh trung ương, mình đã nuốt tọt xuống đây. Thành ra lúc đó cái bao tử của mình phải làm việc nhiều, dưới bụng mình nó đầy, nó ốc ách, nhưng mà cái miệng mình vẫn còn thèm ăn, bởi vì trên não bộ của mình nó chưa có thỏa mãn, tức là lúc đó cái phần thân tâm lý của mình chưa thỏa mãn. Thành ra khi mình đói hay khi mình khát, nó luôn luôn có cả hai cái cơ chế về cái phần thân vật lý và cái phần tâm lý. Và thường khi mà mình không có tập như vậy thì mình luôn luôn nói con mắt to hơn cái bụng đó. Thành nếu mà khi mình tập nhai kỹ thì nó sẽ đủ thời gian để nó gửi cái tín hiệu về cho não bộ, và cơ thể nó đã tiếp nhận được thức ăn, thức uống đầy đủ rồi. Và lúc đó thì cái sự tương quan cân bằng giữa thân vật lý và thân tâm lý nó sẽ tương ưng, chứ nó không có một bên thì quá tải mà một bên vẫn chưa có thỏa mãn. Thành ra người ta cứ tiếp tục ăn, và ăn xong thì nó đầy nhóc, nó căng cứng và nó mệt. Nó càng mệt bao nhiêu thì nó làm cho cái đầu óc nó càng u mê, nó càng rối rắm. Và cứ như vậy thì nó trong cái vòng luẩn quẩn. Rồi thêm một cái nữa là khi mà mình nhai kỹ, khi mình nhai kỹ thì trên mặt của mình thấy nó có đến khoảng cái vùng cơ má của mình, nó có khoảng 400 cái cơ trên vùng mặt của mình. Khi mình nhai kỹ thì mình làm cho các cái cơ bắp của vùng mặt của mình nó được hoạt động. Và khi nó hoạt động như vậy thì nó sẽ đẩy hết tất cả những cái độc tố ra, và đồng thời nó làm cho cái thần kinh của mình thư giãn, nó làm cho tế bào của mình nó được tươi nhuận, nó được lưu chuyển, nó làm cho trẻ trung, nó làm cho mình được thoải mái. Thành bởi vậy người ta mới nói là một nụ cười bằng 10 liều thuốc bổ. Thì khi mình cười cũng vậy, khi mình cười nó làm cho cái cơ bắp của mình nó hoạt động, nó thư giãn. Và khi mình nhai á, thì nó càng lại hoạt động nhiều hơn, nó thư giãn nhiều hơn. Thành ra đó, cái tác động nhai nó giúp cho cơ mặt của mình được thư giãn, được trẻ trung, thay vì mình phải massage, mình phải xoa bóp. Và đồng thời khi mình nhai kỹ, nhai lâu thì nó sẽ kích thích cái tuyến ngay má của mình, gọi là tuyến mang tai nha. Cái tuyến mang tai này nó sẽ đi ra hai cái. Tuyến mang tai này nó sẽ đi ra hai cái con đường khác nhau. Cái thứ nhất là từ cái chỗ cái tuyến mang tai của mình, nó sẽ đi ra trước cái hệ thần kinh trung ương của mình ở má trước này, tuyến thùy trước. Và cái thứ hai nữa là nó đi ra đằng sau là cái tính tính tùng. Tại vì khi mà nó tác động vào tuyến mang tai thì nó sẽ gửi ra hai nhánh thần kinh, một cái nó đi vào má trước, một cái nó đi vào má sau. Thì khi nó đi vào má trước thì nó làm cho hệ thần kinh của mình nó được thư giãn. Thành ra mình thấy khi mà mình tập, mình ngồi, mình ăn, mình nhai kỹ như vậy, mình thấy người mình nó sẽ trầm lắng hơn, nó sẽ sâu lắng hơn và nó sẽ kiên nhẫn hơn, và đồng thời nó sẽ thư giãn hơn. Còn ngược lại, khi mà nó đi ra cái đường này, nó ra mấy đường sau này, thì ở đây cái tín tùng này á, là nó là cái bộ chỉ huy trung ương, nó điều khiển hết tất cả những cái tuyến nội tiết trong cơ thể của mình, từ tuyến giáp tràng cho tới tuyến cái tuyến thai mới, tức là cái tuyến để nó chịu trách nhiệm về hệ miễn dịch, hay là nó đi vào tụy tạng, đi vào tuyến thượng thận, vân vân. Nó điều khiển hết tất cả mọi cái tuyến nội tiết trong cơ thể mình, tức là từ ở trên đầu qua tuyến giáp tràng. Qua tuyến thai mớt, tức là chủ về hệ miễn dịch. Rồi nó đi vào trong gan, trong thận. Tức là mình thấy trên thận mình có cái tuyến thượng thận. Thì chẳng hạn như khi mình bị viêm nhiễm, khi mình bị suy nhược, khi mình bị nhiễm trùng vân vân, thì đây là cái tuyến ở má trên thận, nó tiết ra những cái chất giống như steroid, giống như corticosteroid, để nó chống kháng viêm, kháng đau. Cũng như nó đi vào cái gan, cái tụy tạng của mình, để nó điều hành cái sự tiết ra cái insulin, để điều hòa cái đường trong máu của mình. Rồi nó đi vào tử cung, hay nó đi vào buồng trứng, để nó điều hòa cái hormone nữ. Nó đi vào cái tinh hoàn, để nó điều hòa cái hormone nam. Thành ra nó là một cái cơ quan rất nhỏ, nhưng mà nó lại là chủ chốt hết để điều hành toàn bộ các cái tuyến nội tiết trong cơ thể mình. Và đồng thời nó cũng làm cho cái não bộ của mình được sáng suốt, trí tuệ của mình nó được sắc bén. Thành ra Việt Nam mình có cái chữ là gì? Nghiền ngẫm. Tức là nghiền là khi mình nhai kỹ, khi mình nghiền nát thức ăn kỹ lưỡng, thì tự nhiên cái sự suy gẫm của mình nó sâu lắng, nó sâu sắc và nó sáng tạo. Và nhờ nó kích thích ở cái tín mang tai này, và nó đi vào cái tín tùng ở tín yên đằng trước, và nó đi vào cái tín tùng ở đằng sau đó. Rồi khi mà nó đi vào đó cũng vậy, nó làm tác động trên não bộ của mình trực tiếp, và nó tác động trên cái thymus gland này, tức là cái tuyến này gián tiếp, để nó làm cho hệ miễn dịch của mình mạnh lên, và tự động nó sẽ nhận diện ra hết tất cả những cái tế bào bất thường, những cái cơ quan bất thường, hay là những cái bế tắc trong cơ thể mình. Và ngay trong lúc mình ngồi ăn, nó không khác gì ngay trong lúc mình ngồi thiền. Chỉ có cái là lúc mình ngồi ăn là nó có sự kích thích liên tục của cơ mặt do động tác nhai, do đó nó kích thích liên tục cái tuyến mang tai này, và nó gửi tín hiệu lên các cái tuyến tùng và tuyến yên. Còn khi mình ngồi thiền thì mình không có được cái sự kích thích như vậy, mà mình phải thư giãn, tức là mình để cho cái ý thức của mình nó chết, và tự động cái đài radar trong não bộ của mình nó phải đi, nó nhận diện. Tức là nó thiếu đi yếu tố kích thích, thiếu đi yếu tố tác động, thấy không? Nhưng mà ngoài ra cái chức năng nó làm y chang nhau. Tức là khi mình ngồi mình nhai kỹ giống y như là mình ngồi thiền, và cái chức năng đi nhận diện những cái vấn, những cái bất như ý, những cái bất thường, những cái bệnh hoạn, và khả năng trị liệu do não bộ và do cái tuyến thymus này, tức là chủ bộ chỉ huy của hệ miễn dịch, trong lúc mình ngồi ăn là lúc cơ thể mình tiết ra những cái dược chất để trị liệu cho cơ thể mình. Đó, thành ra khi mình nhai kỹ, nó có rất nhiều cái lợi về cho phần thân vật chất, về cho phần thân sinh lý và cho luôn cả tâm lý hay là cuộc sống tâm linh của mình. Thành ra nếu mình biết tranh thủ hay biết lợi dụng thì tất cả những bữa ăn của mình đều là thời gian công phu, đều là thời gian để trị liệu. Thành nếu mà mình nhai không kỹ ha, mình ăn qua loa, thì như vậy mình đã lãng phí đi cái nguồn năng lượng, cái nguồn thực phẩm, mà mình còn lãng phí cái khả năng trị liệu điều chỉnh của tự thân, hay là mình đánh mất đi cái thời gian tu tập của chính mình. Rồi một cái nữa cũng khá quan trọng mà ngày nay do cái chế độ xã hội công nghiệp, thành ra mình thay đổi cái tỷ lệ của các bữa ăn. Ngày xưa chế độ ăn của người châu Âu, châu Mỹ và nhất là người Á Châu của mình, tức là sáng ra mình ăn sáng khoảng 50% cái tổng lượng thức ăn của một ngày, buổi trưa mình ăn khoảng 50%, và buổi chiều tối về thì mình nên ăn nhẹ khoảng chừng 20% thôi. Thì như vậy là mình sống hòa được với thiên nhiên và mình sẽ khỏe mạnh. Còn ngày nay thì mình hoàn toàn đi ngược lại, buổi sáng không chịu ăn, uống cà phê hay là không ăn, không uống gì cả, qua loa. Đến buổi trưa cũng vậy, mình đi làm rồi mình không chịu ăn hay là mình ăn cũng qua loa. Và chiều về mình quất một bụng thịt no, thịt lớn. Thành ra mình thấy bây giờ người ta bệnh nhiều, lý do tại sao? Nếu chẳng hạn như bây giờ mình xem lại, bây giờ buổi sáng ra cơ thể mình nó cần làm việc từ 8 giờ cho tới 12 giờ là 4 tiếng. Nếu mà mình không cung cấp năng lượng cho nó thì bắt buộc nó phải làm gì? Bắt buộc nó phải chạy vào trong kho lưu trữ, nó lấy ra rồi nó đốt trở lại để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể mình hoạt động, phải không? Buổi trưa cũng vậy, nếu mình ăn qua loa không đủ mà mình phải làm việc từ mấy giờ? Từ 12 giờ cho tới 5 giờ hay tới 6 giờ mình mới về tới nhà. Thì như vậy buổi trưa mình làm việc nhiều hơn buổi sáng mà mình lại ăn ít hay là mình không ăn, thì như vậy cuối cùng cái năng lượng cung cấp cho cơ thể vẫn không đủ và bắt buộc nó phải chạy vào kho lưu trữ nữa, nó lấy ra rồi nó lại đốt lên trở lại để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể mình hoạt động. Thành ra mình bị lãng phí cái năng lượng chạy vô kho rồi đem nó trở ra rồi đốt nó lên trở lại để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Rồi trong khi tối về thì mình đâu có cần làm được cái gì bao nhiêu đâu, mình ăn cơm có khi 7 giờ đến 8 giờ, giỏi lắm là 2-3 tiếng đồng hồ sau mình đi ngủ, mà mình quất một bụng thịt nhiều, thịt to để bù lại cho cả ngày. Thì như vậy thức ăn nó nằm trong bao tử mình mấy tiếng? 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng. Thì sau khi thức ăn nó tiêu hóa xong ra khỏi bao tử là mấy giờ? 12 giờ đêm. Thay vì tất cả những cái chất dinh dưỡng đó nó đưa vào máu để nó nuôi dưỡng cơ thể mình, nhưng mà giờ đó là hết giờ làm việc rồi, ảnh bắt đầu ảnh đưa qua cái tổng hợp cholesterol là thường tổng hợp vào buổi tối, tổng hợp những cái chất béo là tổng hợp vào buổi tối. Thành ra cuối cùng bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu chất dinh dưỡng mình ăn vào để cung cấp cho cơ thể mình, nó đưa qua con đường tổng hợp chất béo, cholesterol hết. Rồi nó bắt đầu nó đưa qua cái con đường dục. Thành ra cuối cùng bụng thì phì, đùi thì to, người thì mệt, là tại vì sau khi nó tổng hợp ra cholesterol hay chất béo, giả sử như nếu mà nó còn đúng cái tỷ lệ vừa phải cho cơ thể cần thiết, tại vì cơ thể mình cũng cần rất nhiều cholesterol và chất béo để làm gì? Tất cả những tế bào của mình đều được bao bọc bởi chất béo và cholesterol. Tất cả những cái hormone trong cơ thể mình đều được tổng hợp từ cái cholesterol cả. Nếu không có nó thì cái dịch trong tế bào mình nó sẽ bốc hơi, nó bay ra ngoài, nước ở ngoài này nó sẽ thấm vào. Thành ra cơ thể mình cần rất nhiều chất béo và cholesterol, nhưng bởi vì mình sử dụng nó quá nhiều, không đúng lúc. Do đó đến lúc mà nó tổng hợp ra xong, thay vì nó đưa tới các cái tuyến nội tiết, thay vì nó đưa đến tới cơ quan để tổng hợp tế bào, bây giờ hết giờ làm việc rồi, chỗ nào gần nhất để chỗ đó. Thành cuối cùng xung quanh bụng, xung quanh đùi của mình là nó phát triển phát phì ra, toàn là những cái mô béo, mô mỡ không, mà trong khi nó không cung cấp năng lượng cho mình để làm việc. Rồi khi mà mình ăn trễ, mình ngủ trễ như vậy thì mình sẽ thấy, lát nữa mình sẽ học tới cái chu kỳ sinh học, thì mình sẽ thấy nó là một cái vòng luẩn quẩn. Hệ miễn dịch không làm việc được, hệ tiêu hóa không làm việc dọn dẹp được, và như vậy độc tố không thải ra, ngày hôm sau nó lại ù lì mệt mỏi, và mình cứ tiếp tục đi trong cái vòng luẩn quẩn đó. Đấy không? Còn ngược lại, nếu mà mình thay đổi được cái chế độ ăn, buổi sáng mình ăn sáng, khi mình ăn vào thì năng lượng nó đốt ra, nó cung cấp trực tiếp cho cái bộ máy của mình hoạt động ngay lập tức. Nó không phải làm cái nhiệm vụ đi vào kho lấy ra, nó cũng chẳng phải làm cái nhiệm vụ mà đem những cái năng lượng dư thừa đi tổng hợp, đi đóng gói, đóng hộp, rồi lại phải rinh vô kho cất nữa. Thấy không? Ăn vô bao nhiêu, nó đốt ra, nó cung cấp năng lượng trực tiếp. Thì như vậy nó vừa giảm bớt cái thời gian, nó giảm bớt cái năng lượng cho những cái chuyện vô ích. Rồi tới trưa thì mình làm việc nhiều hơn, thì mình có thể ăn nhiều hơn. Và chiều về thì mình chỉ cần ăn nhẹ thôi, sau đó mình nghỉ ngơi. Còn nếu một số người mà nghĩ rằng buổi trưa mình không có đủ một tiếng để mình được ăn được bữa trưa như vậy, thì mình có thể mình cắt cái bữa trưa này ra làm mấy phần, tức là mình có thể dành cái buổi trưa này cũng 30% thôi, mình ăn giống như ăn sáng. Rồi còn 10% mình nhét ở giữa này, 10% mình nhét giữa này, tức là 10% cái buổi giữa giờ mình đi làm cứ 2 tiếng mình được nghỉ khoảng chừng 10-15 phút, mình lấy 2 tiếng đó buổi sáng là mình ăn trái cây, ăn bánh ngọt. Buổi chiều cũng vậy, cái giờ giữa giờ khoảng 3-4 giờ, 3:30 hay gì đó, cái giờ nghỉ giữa giờ của mình, mình có thể có được một ít bánh trái hay là các cái hạt hạnh nhân, hạt hồ đào, hạt điều, hạt bí, hạt hướng dương vân vân. Tức là như vậy nó vừa cung cấp cho mình đủ cái vitamin, đủ chất đường, chất bột, chất béo, và cái bữa ăn của mình nó cũng chia đều ra, nó không có làm quá nặng buổi trưa, mình vừa không đủ thời gian để ăn, mà nó cũng không quá nặng, nó làm cho mình buồn ngủ, mình không làm việc được. Thành ra tùy theo cái điều kiện, nếu mình ở nhà hay là mình cần đi làm. Nếu mình ở nhà thì mình có thể theo cái chế độ như vậy. Nếu mình còn đi làm mà cái chế độ buổi trưa ăn của mình không có quá được nửa tiếng hay một tiếng để ăn trưa, thì mình có thể cắt cái này 30%, và mình cho cái khoảng giữa giờ buổi sáng 10%, giữa giờ buổi chiều 10%. Và nếu tích cực hơn nữa, nếu mà mình không có làm việc nặng nhiều mà mình muốn chuyên tâm tu học hay để dành thời gian nghiên cứu và để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, thì mình có thể cắt luôn, mình chỉ còn 2 bữa thôi. Mình chỉ ăn sáng và mình ăn trưa thôi, buổi chiều mình không ăn. Thì mình cho cái hệ tiêu hóa, hệ bài tiết của mình nó nghỉ ngơi toàn bộ buổi chiều. Thì như vậy hệ bài tiết, hệ miễn dịch của mình nó có thời gian nhiều hơn để nó nghỉ ngơi, để cho nó dọn dẹp, thì người mình nó sẽ khỏe khoắn hơn. Đó. Thành ra khi mà mình không theo được cái chế độ ăn uống hợp lý với tạo hóa, với vũ trụ, thì mình sẽ bị bệnh rất nhiều. lát nữa khi mình đi nghiên cứu vào cái quy trình vận hành của tạo hóa thì mình sẽ thấy khi mình sai một giờ, tức là mình sai một cái thì nó sẽ dẫn qua những cái khác liên tục. Rồi, ở đây là một số điều mình nên tránh sau bữa ăn. Tức là mình đi, nói chung là mình phải hiểu cơ chế tại sao ăn chất ngọt hay trái cây thì mình vừa nói rồi ha. Còn tất cả những cái hoạt động của bốn phần này, tại vì sau khi mình ăn xong thì nguyên tắc mình muốn cho cái thức ăn của mình nó được tiêu hóa nhanh. Mình muốn cho cái thức ăn nó được tiêu hóa nhanh, tức là mình muốn cho tất cả máu nó tập trung về bao tử. Nếu mà sau khi ăn mà mình làm việc tay chân hay là mình làm việc trí óc, nói chung là mình làm bất cứ việc gì mà để cho cái máu nó phân tán ra. Tại vì khi mình đi nhiều thì máu xuống chân, khi mình làm việc nhiều thì máu ra tay, khi mình suy nghĩ, mình học hành nhiều thì máu nó lên đầu. Nói chung bất cứ những cái hoạt động nào mà mạnh sau khi ăn liền thì nó đều làm cho máu nó bị phân tán ra cái cơ quan đó. Và như vậy thì máu về bao tử nó sẽ bị giảm thiểu. Và như vậy thì quá trình tiêu hóa qua bóp ở trong bao tử nó sẽ bị chậm lại. Và khi nó chậm lại như vậy thì nó sẽ làm cho lên men và nó làm tổn thương cái bao tử hay là hệ tiêu hóa của mình. Nó làm cho quá trình hấp thụ dưới này sẽ bị chậm lại. Thành ra đó là những cái điều mà mình nên tránh để cho giúp nó tiêu hóa nhanh hơn. Cũng như là khi mình hút thuốc lá hay là mình ăn trái cây có chất chát, mình uống trà xanh, trà đắng hay mình uống nước lạnh, tất cả những cái này nó đều có những cái nguyên tắc giống nhau chung. Tức là khi mình gặp nước lạnh, gặp trà xanh, trà đắng hay là mình hút thuốc lá thì nó làm cho các cái mạch máu xung quanh cái đường tiêu hóa của mình nói riêng và toàn bộ tất cả những cái cơ bắp, những cái mạch máu trong cơ thể mình nói chung nó sẽ bị co thắt lại. Thì khi nó co thắt lại như vậy thì gì? Máu nó đến bao tử sẽ ít. Rồi từ khi mà nó xuống tới đây, nó muốn hấp thụ vào đây, nó cũng bị giới hạn lại. Đó. Cái thứ hai nữa là những cái chất chát trong trà xanh, trà đắng, trong vỏ trái cây, nó kết tủa tất cả những cái chất đạm, chất bột, chất protein tạo thành những cái cục sỏi, cục cặn, và nó bám dọc theo đường ruột, đường tiêu hóa của mình. Do đó mình hạn chế uống nước trà, uống nước lạnh hay là hút thuốc hay là ăn những cái thứ chất chát. Đối với cái nước lạnh này thì nó có một cái tác hại nữa, tức là khi mình ăn trong chế độ ăn của mình mà càng có nhiều chất béo bao nhiêu mà mình càng uống nước lạnh thì tất cả những cái chất béo đó nó sẽ đóng cục lại, tại vì nó không tan được trong nước lạnh, nó chỉ tan được trong nước ấm thôi. Và khi mình uống nước ngọt hay là nước lạnh thì tất cả những cái chất béo trong thức ăn, trong chế độ ăn của mình nó sẽ bị đóng vón, đóng cục. Và khi nó đóng vón, đóng cục lại thì nó sẽ làm sao? Cũng vậy, nó sẽ dính. Nó sẽ dính dọc theo cái đường tiêu hóa của mình và nó không có trôi đi được. Cái men tiêu hóa hay cái dịch tiêu hóa trong túi mật, trong gan tiết ra không có phân hủy được nó. Và khi mà nó kết tù lại như vậy thì nó cũng vậy, nó lại bắt đầu nó thu hút, nó kêu gọi những cái chất cặn bã hay là chất, những cái chất khoáng tốt trong cơ thể mình đều được nó quy tụ, nó dính vào đó hết. Thành cuối cùng chất bổ đã mất, không nói, đằng này nó trở nên những cục sạn, cục bú, nó gây bệnh cho mình, thì cái đó mới là nguy. Còn giả sử như nếu mà mình bị mất chất dinh dưỡng thì mình chỉ lãng phí cái nguồn tài nguyên, cái nguồn thực phẩm của mình thôi. Nhưng cái tệ hại hơn là nó làm cho những cái khối đó nó dính lại, nó bám vào cái thành ruột và đường tiêu hóa của mình để nó tạo nên những cục sỏi, cục bú. Thành ra đó là những cái điểm mà mình cần lưu ý. Rồi, thành ra trái cây, nhất là trái cây ngọt, mình nên ăn lúc bụng đói, hay là mình ăn một cái bữa riêng như nãy mình nói, tức là khoảng giữa giờ buổi sáng, 9-10 giờ gì đó. Còn tất cả những thứ trái cây mà nó có cái vị chát chát cũng vậy, mình nên ăn đói, đừng nên ăn chung với thức ăn, đừng nên ăn chung với bữa ăn chính. Và những thức ăn chua thì mình có thể ăn sau ha. Những thức ăn chua, những trái cây chua thì mình có thể ăn sau cái bữa ăn được. Thì cái này nãy mình có nói rồi, tức là mình có thể giữ dụng la xét những cái thức ăn, những cái trái cây chua ở đằng sau bữa ăn được. Tuy nhiên cũng không nên ăn quá nhiều. Rồi ở đây là một số cái thực phẩm, cách chế biến của mình mà mình thường mắc phải những cái sai lầm nhất. Ở đây là mình đang nói về chế độ cho những người ăn chay ha. Lát nữa thì mình sẽ đi qua cái bảng khác cho những người ăn mặn. Tức là khi mà mình trộn salad, thì mình thường có dưa leo, giấm, chanh, tức là những thứ trái cây hay là những cái chất có vị chua, tức là có vitamin C. Thì nếu mình trộn salad như vậy hay là trộn gỏi như vậy thì cái vitamin C sẽ bị phân hủy hết bởi cái nước trong dưa leo. Thành ra lúc đó mình lãng phí. Đối với hai cái ở trên này thì mình chỉ lãng phí cái nguồn tài nguyên thôi, tức là chất dinh dưỡng thôi chứ không có độc hại. Còn tất cả những cái dưới này là những cái nó gây độc hại. Không những nó đã mất chất dinh dưỡng, nó đã lãng phí tài nguyên mà nó còn gây độc hại. Thì cũng vậy, khi mình làm gỏi, mình thường có củ cải, có cà rốt, có ngó sen, có thơm vân vân. Thành ra trong tất cả những thứ đó, chỉ ngoại trừ cái củ cải là cái nó hăng nhất, rồi tới cái ngó sen là nó có vị chát chát, thì mình mới cần bóp muối, xả nước hay là mình bóp giấm. Còn cái cà rốt thì thật ra cái vị của nó là vị ngọt, nó không có chát, nó cũng không có đắng, nó cũng không có hăng. Do đó nếu mà mình trộn chung cà rốt, củ cải vào với giấm thì nó sẽ bị phân hủy hết tất cả những cái beta carotin, tức là những cái tiền sinh tố A và những cái khoáng chất, cái sắc tố. Thành mình có thể chỉ ngâm muối, củ cải hay là ngó sen, rồi sau đó mình xả hết cái nước muối đó ra xong thì mình cho giấm vào, mình bóp củ cải, mình vắt nó vừa khô, thì sau đó mình trộn vô chung hết thì mình thấy là cái củ cải nó sẽ còn cái vị chua chua, cà rốt nó có vị ngọt ngọt. Thành ra nó sẽ không đủ sức để nó thấm vào cà rốt, để nó phân hủy hết tất cả những cái tiền sinh tố A có trong cà rốt hay là những cái sắc tố đỏ trong cà rốt. Mà mình cũng có đầy đủ các cái vị chua ngọt trong cái món gỏi của mình. Đấy chưa? Đó. Thành ra đây là những cái mà mình thường không để ý và mình làm mất đi cái tác dụng của nó. Cũng như khi mà mình ăn trái cây mà chung với bữa ăn thì nó sẽ tạo nên những cái kết tủa, nó sẽ làm cho giảm những cái chất khoáng có trong thức ăn, và đồng thời nó sẽ làm kết tủa, nó tạo nên những cái bú của tuyến giáp, bú cổ, hay là nó làm sạn thận, rồi nó làm rối loạn tiêu hóa, tức là do những cái cục sạn đó nó bám dọc theo đường tiêu hóa rồi nó tạo nên những khối u, và thậm chí nó có thể gây viêm loét dạ dày, nó làm chảy máu. Thành ra đây là những cái thức ăn mà mình thường gặp và mình không để ý. Còn đối với những ai mà còn ăn mặn thì cũng vậy, thức ăn mặn thì nó cũng có khá nhiều cái tương tác xấu. Thành mình cẩn thận. Chẳng hạn như phối hợp khi mình ăn lẩu dê mà mình uống nước trà, khi mình ăn thịt gà mình làm gỏi, thì trong gỏi gà thường mình có rau răm, nhưng mà có khi là mình có thêm rau sống, mình có rau kinh giới, mình có các loại rau màu, rau thơm khác. Hay là mình xào gan, thì thường ở ngoài cũng vậy, người ta hay xào gan, xào cạch của bò, của heo với là rau cần, với cà rốt, với rau cải thì cũng vậy. Hay là với giá đậu. Rồi mình uống sữa trứng gà với sữa đậu nành, trứng gà với đường, trứng vịt với tỏi và một số các cái loại hải sản. Đó, thành ra ở đây là một số cái mình cần lưu ý. Đó là những cái mà đại chúng thấy mình cần phải để ý, để khi mình phối hợp thức ăn, mình vừa không bị mất cái chất dinh dưỡng mà mình cũng không bị bệnh lý. Còn nếu mất chất dinh dưỡng không thôi thì nó lãng phí thức ăn không nói, nhưng mà chính cái nó gây bệnh lý. Mà ngày hôm nay thì mình bị bệnh lý đường tiêu hóa quá nhiều, bị ung bướu, bị sạn cũng quá nhiều, do cái chế độ ăn của mình nó quá phong phú và mình không có lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh cho kịp thời. Rồi, bây giờ mình bắt đầu, mình đến cái nghệ thuật uống nước. Thì đối với ban ngày của mình, nó là giờ dương, thì do đó mình được quyền uống nước nhiều. Ban đêm, giờ âm thì mình nên uống nước ít. Cái thứ hai nữa là mình nên uống nước nóng hay nước ấm thì nó sẽ dễ hơn cho cơ thể mình và nó không lãng phí năng lượng. Tại vì sao? Tại vì mình bị những cái ảo tưởng, ảo giác, cái tri giác sai lầm của mình nó lừa mình rất nhiều. Vào mùa hè, mùa nóng, mình nghĩ rằng mình phải uống nước đá, nước lạnh, nước mát thì nó mới đã khác. Nhưng mà khi mình uống nó như vậy á, thì mình thấy rằng nhiệt độ cơ thể của mình là 37 độ C. Mà cái nước bên ngoài mình uống càng lạnh bao nhiêu thì cơ thể mình nó cần phải sản xuất ra, hay nó phải tiêu thụ một số năng lượng để nó đưa cái nhiệt độ của nước từ cái độ lạnh đó đến cái nhiệt độ cơ thể, là mình đã hao tổn một mớ năng lượng rồi. Thấy chưa? Rồi cái thứ hai nữa, cái trời càng nóng bao nhiêu, tức là nó nóng ít nhất cũng bằng nhiệt độ cơ thể mình hay là hơn nhiệt độ cơ thể mình, mà mình lại còn uống cái nước mà nó lạnh quá, tức là cái sự chênh lệch hai bên nó quá nhiều, thì nó làm xáo trộn cái hệ thống sinh lý và tâm lý trong người mình mà mình không hay. Và chẳng qua mình chỉ bị cái ảo giác của mình nó lừa. Thấy chưa? Thành ra khi mà mùa nóng mà mình càng uống nước lạnh do lúc đầu mình thấy nó đã khát, nhưng mà sau đó thì mình lại thấy mình khát nước nhiều. Mà mình phải khát nước nhiều thì mình uống nước nhiều. Uống nước nhiều thì mình bị mệt, Tại vì thận phải làm việc nhiều, tim phải làm việc nhiều, và mồ hôi mình càng toát ra nhiều. Và khi mình toát mồ hôi ra nhiều thì trong nước đó nó có cái chất điện giải, nó sẽ mất các cái chất điện giải và nó làm cho người mình nó mệt. Rồi thêm nữa là lỗ chân lông mình nó bị hở ra, do đó mình sẽ bị tán khí, hay là thậm chí là mình sẽ dễ bị trúng gió ngay cả trong mùa hè. Đó, thành ra đại chúng thấy những cái người mà người ta sống ở sa mạc, người ta không uống nước nhiều, và thậm chí mình mang đồ thịt mỏng, mà mình có khi mình mang đồ ngắn, nhưng mà người sa mạc, người ở xứ nóng thì người ta lại mang đồ nhiều lớp, ta quấn kỹ, mà người ta uống nước rất ít, mà người ta vẫn khỏe. Thấy chưa? Tức là lúc đó mình sử dụng để cho nó có cái cách nhiệt. Khi mình mang áo quần mình giữ lại nó mỏng như vậy, nó có cái lớp cách nhiệt, thì như vậy nó không thoát cái hơi nước ra, và nó cũng giữ được cái nhiệt độ bên ngoài bên trong mình y như là những cái tấm cách nhiệt, những cái insulation. Thành ra mình không cần phải uống nước nhiều, cơ thể mình không cần phải làm việc nhiều, phải lọc nhiều, do đó người nó thư giãn, nó nhẹ nhàng, và mình cũng không phải bị đào thải, tức là mồ hôi không ra nhiều, chất điện giải không bị mất. Thành ra khi mà mùa nóng thì mình nên uống nước nóng, nước ấm nó vẫn khỏe hơn, nó vẫn tốt hơn. Rồi cũng giống như khi mình ăn, tức là khi mình uống nước vào, mình phải để cho nó nằm trong miệng mình khoảng thời gian, mình phải để cho nó một cái khoảng thời gian để cho cái gai lưỡi của mình và những trung tâm tiếp nhận nó nhận được nước và nó báo về não bộ của mình. Thì như vậy khi mà nó xuống tới bao tử mình, tới ruột mình, thì nó vừa thỏa mãn được cái khát về thân vật lý, mà nó vừa thỏa mãn được cái khát về thân tâm lý. Còn nếu không mà mình cứ uống ừng ực từng ly này đến ly kia, hay từ chai này đến chai kia, thì cuối cùng cái thân vật lý mình nó chịu đựng, nó là một cái gánh nặng, nó ấp áp, nhưng mà cái tâm lý của mình chưa thỏa mãn thì mình vẫn cứ đòi khát hoài, vẫn đòi uống hoài. Và lúc đó thì thận phải làm việc nhiều, tim phải làm việc nhiều. Và cái tệ hại nhất ngày nay là mình bị các cái loại nước công nghiệp, các cái loại nước đóng chai, đóng hộp, những cái loại nước chế biến sẵn. Nó không những nó có độc tố, mà nó còn có những cái chất độc, chất người ta dụ dỗ, chứ không phải chỉ là những cái chất bảo quản không thôi, những cái chất để nó lừa mình không thôi. Mà như hôm qua mình nói, tức là từ cái ăn, cái uống cũng vậy. Nếu mà mình cứ để cho cái ảo giác của mình nó lừa mình, nó dẫn mình đi, thì mình thấy càng ngày mình càng đi xa với sự thật, càng ngày mình càng rối rắm, càng ngày mình càng bị cuộc sống nó phức tạp, mà mình không biết cái đó chính do mình đã tạo ra. Cái thức ăn của mình cũng vậy, mình muốn nó cầu kỳ, mình muốn nhiều món, trong một món mình thấy có nhiều thứ, trong khi bản chất của mỗi loại thức ăn cơ thể của mình nó tiếp nhận trực tiếp thì nó sẽ dễ dàng tiêu hóa, dễ dàng tiết ra cái men tiêu hóa, dễ dàng hấp thu và dễ dàng bài tiết. Rồi cái tinh thần mình nó cũng thoải mái, nó thẳng độ, nó không có rắc rối, nó không có quanh co. Nước uống cũng vậy, nhu cầu của cơ thể mình là để có cái nước, chứ nó không cần có màu, không có mùi. Nhưng mà do mình bị những cái ảo giác của mình nó lừa, có màu, có mùi, có vị cho ngon, thì khi người ta biết như vậy thì người ta bỏ những cái loại và mùi thơm, người ta bỏ những cái vị, người ta bỏ những cái hóa chất để dụ mình, rồi đồng thời người ta làm cho những cái chất độc để cho mình bị bệnh. Thành ra cuối cùng khi mà mình nuôi dưỡng cơ thể mình mỗi ngày bằng những cái thức ăn, thức uống như vậy, thì càng ngày mình càng đi xa sự thật, càng ngày mình càng đi vào cái rối rắm, càng ngày mình càng đi vào những cái khó xử, những cái bất an, hơn là trở về sự thật. Thành ra cuộc đời của mình nó không bao giờ nó được hành thông, cuộc đời mình nó không bao giờ được thảnh thơi. Tất cả các cái mối giao hảo của mình cũng vậy, nó không có dễ dàng. Tất cả mọi cái việc làm ăn của mình nó cũng vậy, tức là cái nhân nào với quả đó. Cái việc tu tập của mình cũng vậy, nó không có tiến tới đâu cả, là bởi vì mỗi một ngày mình nuôi dưỡng cơ thể mình từ sáng đến chiều đến tối là những cái thứ thức ăn đi xa sự thật, những cái thứ rắm, rối rắm, những cái thứ cầu kỳ, những cái thứ phức tạp không. Rồi bên cạnh đó nữa, tức là chẳng hạn như khi mình uống nước lọc cũng vậy, mình nghĩ rằng mình uống nước lọc là tốt, nhưng mà cũng ít khi mình để ý đến cái nguồn nước lọc trong này là nguồn gì. Nó có rất nhiều cái nguồn nước, nhưng mà chung quy lại có hai cái nguồn nước. Một là nguồn nước thải, nó được xử lý trở lại. Hai là nguồn nước suối, nước khoáng của tự nhiên. Giả sử như mình mua được cái nguồn nước này là nước suối thiên nhiên, nước khoáng tinh khiết, tức là không phải cái nguồn nước được xử lý lại bằng hóa chất. Nhưng mà xin thưa, cái bao bì này, cái vỏ này được sản xuất bằng công nghệ, và những cái chất khí để nó sản xuất ra cái lớp vỏ này là những khí độc. Và khi mà nó đưa cái nước đó vào trong chai này rồi nó đóng chai lại, từ trong nhà máy nó thảy qua kho chứa, từ kho chứa nó vận chuyển từ tỉnh này qua tỉnh kia, hay là từ nước này qua nước kia, nó đi trong mấy cái xe truck dài ngày này qua tháng kia, ở trong những cái nhiệt độ cực kỳ cao, nó thảy trong mấy cái nhà chứa, mấy cái warehouse của nó cũng vậy, nó không có bỏ tủ lạnh. Và chỉ cần nhiệt độ trên 60 độ thôi là tất cả những cái khí độc ở trong cái lớp vỏ này nó tiết ra và nó thấm vào trong cái nước của mình. Rằng mình nghĩ rằng mình uống nước này là tốt, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng mình bị nhiễm độc hồi nào mình không hay. Mình bị bệnh thần kinh, bị rối loạn tính tiền đình, tất cả những khí độc này nó đi vào hệ thần kinh của mình hết mà mình không hay. Thậm chí như bắt đầu mùa xuân và mùa hè này, mùa này trở lên nè, là đáng nguy hiểm nữa. Vào mùa thu, mùa đông thì không bị, nhưng mà vào mùa này, ở đây thì mình ít đi xe hơi hơn xứ Mỹ, nhưng mà ở bên kia thì mỗi người có một chiếc xe hơi, và trong cái trân ở đằng sau của mình thì mỗi cái xe ít nhất cũng phải có một két nước hay là 5-3 chai nước. Thành ra mình nghĩ để cho nó tiện lợi mình thảy trong đó, nhưng mình đâu có biết rằng buổi sáng mình đi làm trời mát mẻ, buổi chiều mình ra sở ra trời nó cũng mát mẻ, nhưng mà từ 10 giờ sáng cho tới 3-4 giờ trưa nắng nó chiếu một cái xe mình, cái xe mình nó như cái lò lửa. Thì cũng vậy, bao nhiêu khí độc trong cái vỏ chai này tiết vào trong nước ngày này qua ngày kia, cuối cùng mình uống mình không biết cách, cứ mở nắp chai ra là mình uống, thấy chưa. Thành ra khi mình sử dụng cái nước này á, mình khéo léo là mình mở nắp chai ra trước, mình đổ ra ly, hay là mình chịu khó mình để nó qua một đêm, để cho cái năng lượng buổi tối và sáng sớm nó bắt đầu nó hút hết tất cả những khí độc này ra, thì như vậy mình an toàn. Chứ còn nếu không mình uống nước mà những cái nước này, chưa kể là trong 100 cái hãng nước thì chưa được 20% cái nguồn nước này là nước suối tinh khiết, đa số là những nguồn nước xử lý bằng hóa chất đó. Thành ra mỗi một thứ mình bị nhiễm độc, mỗi một thứ mà mình cứ tin tưởng vào cái xã hội công nghiệp là mình bị lệ thuộc hồi nào mình không hay. Rồi ở đây có cái câu hỏi thường mọi người thường hay hỏi, tức là chẳng hạn như tại sao người bác sĩ phương Tây khuyên mình uống nước thiệt nhiều, một ngày phải 2 lít, nhưng mà hoàn toàn Đông phương mình thì khuyên hầu như ngược lại. Tức là nhất là những người dưỡng sinh, mấy những người thời dưỡng sinh Việt Nam thì lại khuyên uống càng ít nước càng tốt. Thì như vậy dựa trên cơ chế nào, và nhiều là bao nhiêu, và ít là ít bao nhiêu. Thì ở đây mình chỉ nói sơ cái lý do tại sao. Và sau này, ngày mai thì mình sẽ đi vào cái phương pháp là tự khảo sát các cái chất thải trong người mình, hay là quan sát những cái biến đổi trên mặt, trên da của mình, để mình biết được tất cả những cái gì đang biến chuyển bên trong cơ thể của mình để mình điều chỉnh. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ nói cái lý do tại sao người phương Tây người ta được khuyên uống nước nhiều. Lý do là tại vì cái thể tạng của người phương Tây to lớn hơn mình. Thứ hai là chế độ ăn của người ta là chế độ ăn động vật ha. Người ta ăn chất đạm, người ta ăn thịt, người ta ăn đường, ăn chất ngọt, ăn chất béo quá nhiều. Và những cái thứ đó nó không những quá dương, nó quá độc, mà cái calorie nữa cũng quá nhiều. Thành nó sẽ làm tổn hại cái gan. Nó sẽ làm tổn hại cái gan. Và cái đó như sáng mình có nói là trong trường hợp người ta phải ăn rau sống, mặc dù rau sống nó sẽ không có lợi cho gan, nhưng mà trong trường hợp khi so giữa nó với cái độc tố trong thịt, trong đường, trong chất béo, thì cái kia nó sẽ làm nhiễm độc gan, và người ta sẽ bị hư gan, bị ung thư gan, bị chết trước khi là cái tuổi thọ của thận với của tim nó mãn. Thành ra đó, trong trường hợp đó người ta phải ăn rau sống hay là người ta phải uống nước thiệt nhiều, để coi như thứ nhất là nó là một cái chất cực âm để nó quân bình lại những cái cực dương. Thứ hai là nó rửa sạch, nó đẩy ra ngoài cơ thể mình bớt những cái chất độc, những cái calorie mà nó dư thừa. Còn nếu mình không có cái chế độ ăn quá nhiều thịt, quá nhiều chất ngọt, quá nhiều chất béo, mà mình uống nước nhiều như vậy, thì bao nhiêu chất bổ của mình nó sẽ bị đẩy ra ngoài hết. Thấy không? Tại vì lúc nó đẩy ra là nó đẩy luôn cả chất độc, và nó đẩy luôn cả những chất đạm, chất dinh dưỡng. Đó là cái thứ nhất, mình sẽ bị hao tổn năng lượng, mình sẽ hao tốn cái chất đạm, chất bổ của mình do nước nó kéo ra. Thứ hai nữa là khi mà mình uống nước nhiều thì tim phải làm việc nhiều, phổi phải nhầm, thận phải làm việc nhiều. Thì tim làm việc nhiều, thận làm việc nhiều thì tuổi thọ nó sẽ ngắn lại. Đó, thì đó là lý do tại sao hai cái trường phái hai bên người ta khuyên mình nó khác nhau, là căn cứ trên cái chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt. Tuy nhiên mình cũng phải lắng nghe đến cơ thể của mình, là khi mình điều chỉnh nó qua cái chế độ ăn uống, qua cái chất thải của mình, thì mình phải linh hoạt. Dĩ nhiên mình không nên uống một ngày 8 ly nước, bởi vì chế độ ăn của mình, nếu mà mình có rau xanh nhiều, có trái cây nhiều, thì như vậy lượng nước trong đó đã có rất nhiều rồi. Thứ hai, thể tạng của mình thường là thể tạng nhỏ, mình không ăn những cái chất độc như vậy, thành ra mình không có được độc tố nhiều như của người Tây Phương, thành ra mình không cần phải sử dụng 2 lít nước uống một ngày. Thì ngày mai mình sẽ học cách quan sát cái thể tích mình đi tiểu, cái màu sắc, cũng như những cái biến đổi trên da, trên mặt, trong người mình, nhiệt độ cơ thể, để mình điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp, nhưng mà mình không có bị cứng nhắc trong một cái liều lượng của bên nào cả. Rồi, bây giờ mình đến cái giấc ngủ của mình. Thì cái giấc ngủ của mình, cái mục đích trước hết là để cho cơ bắp của mình được thư giãn. Và khi cơ bắp của mình nó thư giãn thì mạch máu và thần kinh, hệ bạch huyết của mình nó được thư giãn. Khi nó thư giãn thì độc tố nó sẽ được đẩy ra. Và khi độc tố nó đẩy ra như vậy thì các cái kênh năng lượng của mình nó sẽ được khai thông. Và đến khoảng chừng 3 giờ sáng thì cái năng lượng nó sẽ bắt đầu ở ngoài vũ trụ nó tràn vào, để nó nạp đầy cái bình ắc quy của mình, cái bình niệm của mình. Thành ra nếu mà khi mình đi ngủ không đúng giờ, nó kêu cái gì vậy?